Thank you. xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Philip đoạn 1 từ câu 1 tới câu 8. Phaolô và Timôthê, các đầy tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, kính gửi tất cả các thánh đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng các vị giám mục và các chấp sự ở Philip. Nguyện xin ân sủng và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta đến cùng anh chị em. Mỗi khi nhớ đến anh chị em, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi. Mỗi khi cầu nguyện cho tất cả anh chị em, tôi luôn luôn cầu nguyện với lòng vui mừng, vì anh chị em đã dự phần với tôi trong nỗ lực truyền bá tin mừng từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Tôi có niềm tin quả quyết này, đó là Đấng đã bắt đầu làm những việc tốt đẹp trong anh chị em sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi hoàn tất trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ về tất cả anh chị em như vậy cũng đúng thôi, bởi vì anh chị em luôn ở trong lòng tôi, dù khi tôi mang xiềng xích hay khi tôi biện hộ và xác quyết chân lý của tin mừng, tất cả anh chị em đều giữ phần và ân sủng với tôi. Đức Chúa Trời có thể làm chứng cho tôi rằng tôi thương nhớ anh chị em bằng tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ biết bao.
Kính thưa Hội Thánh, câu số 3, sứ đồ Phaolô nói rằng mỗi khi nhớ đến anh chị em, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi. Chúng ta thấy được cái thái độ vui mừng, tin yêu, hy vọng được bày tỏ cho những người chung quanh qua câu nói này. Nhưng mà đây cũng là một cái thái độ dần dần hiếm đi chung quanh chúng ta và có thể giữa vòng chúng ta. Thật ra cái thái độ hy vọng về những người khác có thể mất hẳn trong đời sống rất là phức tạp xung quanh chúng ta. Quý vị nghĩ gì khi có cảm xúc như thế nào khi suy nghĩ về những người chung quanh mình? Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không thể nào vui mừng hy vọng là tại vì những người chung quanh chúng ta rất là tệ, cho nên chúng ta mới nên nông nổi đó. Nhưng mà có thể nói rằng sự thiếu hy vọng đó, nó là cái gì đó thiếu vắng trong lòng chúng ta, chứ không phải chỉ bên ngoài mà thôi. Hy vọng được xem là dưỡng khí của tâm hồn. Nếu vì lý do nào đó mà chúng ta không còn hy vọng nữa, thì người ta không có thiết sống nữa. Hy vọng là sức sống của gia đình. Hy vọng là sức sống của một cộng đồng. Và hy vọng là sức sống đặc biệt của cộng đồng con dân Chúa. Chúa giao thác cho chúng ta sứ mạng rao truyền hy vọng. Và nếu giữa vòng chúng ta dần dần mất đi hy vọng, thì cộng đồng của chúng ta sẽ biến chất. Hy vọng là cái nhiệt kế để chúng ta đo thân nhiệt của chính mình và của Hội Thánh, để biết rằng sự hy vọng đó được bao nhiêu. Cho nên trong bài đầu của loạt bài Hòa nhịp với Chúa trong các mối liên hệ, thì chúng ta cùng học chung với nhau cái dấu hiệu khi thiếu hy vọng là gì. Và nếu khi chúng ta thiếu hy vọng, thì những điều giúp cho chúng ta khôi phục lại cái niềm hy vọng đó nơi những người chung quanh là gì? Tôi có liệt kê một số cái dấu hiệu của việc mà chúng ta thiếu vắng hy vọng về những người khác. Thứ nhất là chúng ta có thể trở thành co cụm trong thế giới riêng của mình. Khi chúng ta thất vọng về người khác, thì chúng ta không còn muốn xông xáo, nhập cuộc, kết bạn với người khác, hay là dấn thân phục vụ nữa. Chúng ta tìm sự an thân riêng trong cái thế giới riêng của mình. Thứ nhì, dần dần chúng ta có thể sống hai mặt. Khi chúng ta không còn hy vọng những người xung quanh thay đổi, thì chúng ta sẽ đối phó với những người xung quanh. Và những cái cách mà chúng ta chào hỏi, giao tiếp cho những, với những người chung quanh là cho có thôi. Vì chúng ta không có tin cậy đủ. Và chúng ta cũng không màng xây dựng sự tin cậy với ai. Cho nên dần dần cái cách mà chúng ta chào hỏi những người khác là một chuyện. Còn lòng của chúng ta suy nghĩ như thế nào là chuyện khác. Và khi kéo dài hai cái mặt khác nhau, thì chúng ta sẽ trở thành hai mặt. Sẽ thành giả hình, và chữ bây giờ sử dụng là đạo đức giả. Thứ ba là khi chúng ta thiếu hy vọng về nhau, thì vô tình hay cố ý thế nào chúng ta cũng gieo sự nghi sợ về người khác. Khi chúng ta không có tin cậy người khác, không hy vọng nơi người khác, thì hẳn đó là sự lo sợ về người khác, nghi ngờ về người khác. Và khi nó có trong lòng chúng ta thì muốn hay không muốn sẽ có lúc nó lộ ra trong cách chúng ta nhận xét về người khác, trong thái độ của chúng ta, trong cái lời nói nhỏ nhỏ của chúng ta với người xung quanh, với một người bạn của mình và những người khác. Cho nên những lời thiếu hy vọng đó thế nào cũng phá đổ cái tình yêu, gieo rắc nghi ngờ và lo sợ về những người xung quanh. Kế tiếp, đó là buông mình vào giải trí. Khi không còn hy vọng nơi người ta đó thì người ta hy vọng nơi chó cưng hay là nhiều cái chuyện khác, mà trong đó đó cái việc giải trí trở thành cám dỗ rất là lớn. Những cái bạo hành ở phim ảnh, những cái khoái cảm của cần sa ma túy, những cái hào hứng của bài bạc, những cuộc phiêu lưu tình cảm có thể dẫn con người đi lạc rất là xa. Và nguyên nhân của nó là từ đâu đó chúng ta đã đánh mất hy vọng nơi những người xung quanh, trong gia đình và trong hội thánh. Cuối cùng tôi liệt kê việc lợi dụng lẫn nhau. Khi chúng ta không hy vọng về nhau thì chúng ta không còn muốn chịu khó xây dựng cái tình thân chân thành nữa. Và nếu khi chúng ta không có xây dựng tình thân chân thành với người khác, thì từ từ chúng ta chỉ liên hệ với người khác khi chúng ta có cần họ thôi. Chúng ta chỉ dùng nhau thôi và sẽ lợi dụng nhau mà thôi. Cho nên rất là đáng buồn nếu hội thánh đánh mất hy vọng, thì chúng ta sẽ co cụm giữa đoàn đông người. Chúng ta chỉ sống trong thế giới riêng của mình thôi. Và vô tình hay cố ý chúng ta sẽ sống hai mặt. Mặt ở nhà thờ khác, mặt mà nói chuyện thật ở trong xe nó khác. Chúng ta sẽ vô tình hay cố ý gieo nghi ngờ về những người xung quanh. Chúng ta sẽ dễ rơi vào những cám dỗ xung quanh. Và chúng ta sẽ nhờ vả nhau, sử dụng nhau hơn là có tình thân chân thành với nhau. Nhưng mà cái điều tuyệt vời khi Chúa đến, điều tuyệt vời của hội thánh từ thời đầu tiên cho tới bây giờ, là Chúa làm một cái phép lạ trong mỗi cá nhân cái người tin Chúa, trong cộng đồng của người tin Chúa, khi chúng ta tiếp nhận Chúa, thờ phượng Chúa và bước đi theo Chúa. Cho nên xin chúng ta nhận định về chính mình, về nhóm nhỏ của mình, về mục vụ của mình, về hội thánh của mình, xem cái mức độ hy vọng của chúng ta đang nằm chỗ nào. Chúng ta chỉ cần nhìn vào thế giới riêng của mình và cách chúng ta đối xử với những người xung quanh, thì chúng ta sẽ có thể biết được phần nào hy vọng của chúng ta đã bị bào mòn đến bao nhiêu rồi. Thì trong khúc kinh thánh này, tôi tin rằng có ba điều có thể giúp cho chúng ta khôi phục lại hy vọng. Trước khi chúng ta làm gì và kết quả ra sao, thì thái độ của chúng ta đối với những người khác, khi chúng ta là người tin Chúa đó, thì nó phải là thái độ hy vọng. Nó không thể là thái độ yếm thế, bi quan, phá đổ được. Thì bước đầu tiên đó là chúng ta phải dựa vào chính tấm lòng của Chúa, chứ không phải dựa vào cái tốt, cái trọn vẹn của những người xung quanh. Sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi có niềm tin quả quyết này. Đó là Đấng đã bắt đầu những công việc tốt lành trong anh chị em sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi hoàn tất trong Ngài của Đức Chúa Giê-xu Christ. Cái sự quả quyết của Sứ đồ Phao-lô, ông tin chắc. Ông nói rằng ông biết rằng khi Chúa đã bắt đầu công việc lành trong lòng một người, thì ý định và kế hoạch của Chúa và tấm lòng của Chúa là muốn làm trọn công việc đó cho đến ngày cuối cùng. Và điều này là điều rất là quan trọng chúng ta hiểu. Chúng ta không có dựa vào trong sự trọn vẹn hay xuất sắc từ anh chị em mình, nhưng mà chúng ta dựa vào cái tầm nhìn của Chúa, tấm lòng của Chúa. Khi nhớ đến anh chị em của mình, thì như vậy chúng ta mới có thể cảm tạ Chúa về anh chị em của mình. Chúng ta xin Chúa cho anh chị em mình trở thành tốt đẹp hơn qua sự nhào nặn yêu thương của Chúa. Hồi trẻ tôi có một lần được kêu đi học thợ bạc. Thì tôi thấy cái người chú dạy tôi đó, chú không có cần phải để ý lắm là cái bạc đó nó lẫn với tạp chất gì. Thì những cái món nhỏ nhỏ là chú có một cái cây hàng xì đó phải không? Là khi đốt nóng lên đó, là những thứ mà không phải vàng đó, là nó bay đi hết. Và còn lại là vàng ròng. Mà Chúa đối với chúng ta cũng vậy, không ai trong chúng ta là vàng ròng từ đầu, vì chúng ta đã nhiễm tội từ lâu rồi. Nhưng mà cái hy vọng của chúng ta nên anh chị em của mình là Chúa có lòng và có kế hoạch và có quyền để biến những cái vàng tạp đó trở thành vàng ròng. Đây không phải là quá trình dễ, nhưng mà đó là hy vọng của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng cần có một người tin mình, nói rằng bạn có thể làm được, bạn có thể lớn lên trong Chúa được, bạn có thể vượt qua cái tánh riêng của bạn, bạn có thể làm những việc có kết quả, có ý nghĩa và rất là tốt. Ai cũng cần điều đó. Timôthê là một sư trẻ mà ông nhát lắm. Và ông bị hội thánh xem thường, cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Có nghĩa là ông cứ bị xem thường đi chỗ này chỗ kia vì ông trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm. Nhưng ông cần một người nói rằng đừng có để người ta xem thường con, mà con cũng không cần phách lối gì lại. Con chỉ nhất định làm một số chuyện, phải không? Con cứ nói, lấy lời nói đàng hoàng, cái nết làm, sự yêu thương, con cứ thương người ta. Con có đức tin nơi Chúa, sống tinh sạch, và con làm gương cho người khác. Thì người khác sẽ nhận thấy sự tiến bộ của con. Tôi nghĩ ai cũng cần điều đó. Và đó là sự hy vọng thực tế ở trong hội thánh, ở trong gia đình. Và rất là nhiều người trẻ đang cần được nghe điều này, được khích lệ điều này, được tin tưởng và được dìu dắt. Nếu không có điều này đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tự nhiên chúng ta sẽ nói rằng cái thế hệ của tụi bay là không có biết làm gì hết đó, vô tích sự, chỉ biết ôm phone thôi à. Hồi tao mà còn trẻ đó, tao làm được chuyện này chuyện kia nè, phải không? Mà chúng ta nói thì cũng không có sai, là tại vì thời này không có được huấn luyện cho nên có nhiều chuyện các em không có làm được. Tôi về, tôi đi chợ ở Việt Nam, tình cờ tôi hỏi rằng con mẹ bán thịt gà chứ mà con có cắt cổ gà được không? Nó dạ không, 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 con không cắt cổ gà. Cái tôi quay, tôi hỏi bà mẹ, tôi hỏi rằng vậy chứ con chị nó không dám cắt cổ thì chị dám cắt không? Nó dạ không, 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 tôi mướn người cắt cổ, tôi chỉ bán thịt gà chứ tôi không có cắt cổ được. Tôi dùng câu đó tôi hỏi nhiều người ở xung quanh tôi, thế coi ai còn có những khả năng đó. Không phải là mình cổ suý những cái chuyện xưa kia, nhưng mà cái chuyện mà thế hệ sau này có nhiều việc không biết làm là chuyện tự nhiên. Và nếu chúng ta chê thì chúng ta có 1000 việc để chê. Mà thật ra các em không cần lời chê, mà các em cần chúng ta nhìn thấy những tiềm năng, những cái việc đức tin nhỏ mà các em có để tin cậy, để hướng dẫn. Bây giờ quý vị có 10 giây, xin hỏi người cạnh bên là có dám cắt cổ gà không? Bây giờ đó, thưa quý vị, cái việc mà người trẻ cần sự khích lệ, tôi xin hỏi rằng người cao tuổi có cần sự khích lệ không? Tôi thấy có vài người gật đầu thôi à. Thưa, càng cao tuổi càng cần được khích lệ. Nhiều người cao tuổi sẽ trở thành phước hạnh khi họ biết rằng họ nói những cái lời chúc phước đó, nó ảnh hưởng đến tâm can của con cháu. Còn họ ngồi một chỗ mà họ than đó, và họ bắt lỗi đó, thì chịu đời không thấu. Cho nên nếu mà những người cao tuổi không cần phải xông xáo nữa, nhưng mà họ có một cái hy vọng rằng lời nói của họ sẽ ban phước cho nhiều người, thì điều đó là phước hạnh cho cả gia đình, cả dòng họ, cả hội thánh. Chúng ta đồng ý không? Tại sao nhiều người cao tuổi trong hội thánh buồn và không nói lời chúc phước? Tại vì chúng ta thiếu khích lệ lẫn nhau. Câu hỏi kế tiếp là nếu người trẻ cần khích lệ, người cao tuổi cần khích lệ, thì mấy người chính giữa đó, trung niên, tráng niên có cần khích lệ không? Và người ta nói cần nhiều hơn là tại vì mấy người đó là mấy người dễ bị cằn nhằn nhiều nhất. Cho nên cần phải được nâng đỡ tinh thần thì mới có tinh thần. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được cái việc rất là đơn sơ mà rất quan trọng trong gia đình và hội thánh. Đó là cái khả năng khích lệ lẫn nhau. Khả năng thấy những điều cần thấy. Người Việt Nam có câu nói rằng tề gia trị quốc bình thiên hạ, có nghĩa là làm cái việc nhỏ trước, trước mắt trước, rồi hãy làm chuyện lớn hơn. Thì đó là lời khuyên tốt, nhưng mà trong thực tế đó, tôi biết có nhiều người bắt đầu bình ổn là trong hội thánh trước. Vì nhờ sự ổn định trong hội thánh, hy vọng trong hội thánh, họ mới có hy vọng bình ổn gia đình, rồi bình ổn những mối liên hệ khác. Cho nên tại trong hội thánh, chúng ta có Chúa, chúng ta có Đức Chúa Trời của sự hy vọng. Và nếu chúng ta nhen cái hy vọng đó, thì cái hy vọng đó nó sẽ lan ra trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa bạn bè và nhiều hơn nữa. Cho nên xin hỏi, ai là người tin cậy và nâng đỡ quý ông bà anh chị em? Chúng ta có không? Nếu không có, chúng ta xin Chúa cho có. Và trước khi chúng ta có, thì chúng ta hỏi rằng, còn tôi là người tin cậy và gieo hy vọng cho ai? Hay là tôi chỉ ngồi một chỗ và đợi người khác gieo hy vọng cho tôi trước? Và chúng ta làm tất cả những điều đó là vì đức tin của chúng ta nơi Chúa. Đó là vì tấm lòng của Chúa. Cho nên chúng ta cần hòa với tấm lòng của Chúa trước. Câu 7, sứ đồ Phaolô nói tiếp, ông nói rằng tôi nghĩ về tất cả anh chị em như vậy cũng đúng thôi. Bởi vì anh chị em luôn luôn ở trong lòng tôi, dù khi tôi mang xiềng xích hay khi tôi đang biện hộ và xác quyết chân lý của tin mừng, tất cả anh chị em đều dự phần ân sủng với tôi. Ông đem cho họ một ý nghĩa rất là lớn. Sứ đồ Phaolô đang bị ở tù vì giảng tin lành. Ông đang bị nhốt ở Roma khi viết bức thư Philip này. Nhưng ông nói rằng những điều mà tôi làm được, đó là anh em đã dự phần nâng đỡ tôi. Có nghĩa là những kết quả mà ông được là anh em trong hội thánh đều dự phần. Và ông nghĩ đến cho anh em thì ông vui mừng, cảm ơn Chúa. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta cần phải làm để có thể lấy lại sự hy vọng. Nếu chúng ta thất vọng về người khác thì chúng ta hãy trở lại với Chúa. Chúng ta đừng có nhìn chăm nơi họ thì chúng ta sẽ mất hy vọng thêm. Nhưng chúng ta nhìn Chúa chúng ta thì chúng ta sẽ nhen lại được hy vọng. Thứ nhì, đó là chúng ta cần chia sớt hy vọng cho người ngoài. Câu số 5, sứ đồ Phaolô bảo rằng anh chị em đã dự phần với tôi trong nỗ lực truyền bá tin mừng từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Có nghĩa là các tín hữu của hội thánh Philip, họ không chỉ nhìn nhau, phải không? Mà họ cùng nhìn ở bên ngoài. Và họ cùng dự phần với nhau để chia sớt cái hy vọng đó cho bên ngoài. Cộng đồng đức tin nào mà chia sẻ hy vọng cho người ngoài thì cái hy vọng trong nội bộ sẽ được dồi dào. Tôi thưa với quý vị, mà quý vị giống như tôi mà ghé hội thánh và cái phòng nhạc, cái trường dạy nhạc của một sư Nhẫn và một sư Nguyễn đó, thì chúng ta thấy cả hy vọng hướng về người ngoài, hướng về những người không phải trong hội thánh. Về nơi đó thì không có nhìn nhau mà chán chường, tại vì có rất nhiều chuyện phải làm, có rất nhiều chuyện vui, có rất là nhiều chuyện có thể khích lệ, có rất nhiều chuyện có thể kể. Tôi nghĩ có thời giờ một sư Nhẫn chiếu nhiều hình đó, cho chúng ta nghe nhiều cái bài hát, bài đàn của các em đó. Mà tôi cũng thấy rằng có những hội thánh rất đầy đủ, mà nếu bó mình trong vòng hội thánh đó, thì hy vọng đó nó sẽ lụi tàn. Cho nên chúng ta chỉ cần nói ngắn về điều này thì chúng ta hiểu. Nhưng mà về phương diện, tôi rất là cảm ơn Chúa về nhiều điều ở trong hội thánh, trong lĩnh vực này. Khi mục sư Kiều Công Thuận rời hội thánh chúng ta đi quản nhiệm hội thánh bên Las Vegas, thì có nhóm nhỏ và có những anh em lúc nào cũng nhớ đến cầu nguyện thường xuyên cho ông và đem người qua đó tổ chức truyền giảng với ông. Mấy anh em đi về thuộc lại là sự vui mừng rất là lớn, không phải vì có nhiều người tin Chúa mà vì sự cộng tác như vậy. Khi mục sư Dũng rời thánh chúng ta để quản nhiệm tại hội thánh Tulsa, Oklahoma, thì cũng có người trong hội thánh bay qua bên đó dự chung. Tại xa quá là không lái xe được, cho nên ban nhạc chưa đi qua bên vĩnh. Có người thăm hỏi mục sư Evan khi mục sư Evan đang mở hội thánh mới giữa vòng chúng ta. Có người hỏi thăm mục sư Đoàn Hưng Thiện vì mục vụ của ông khi hội thánh đã gửi ông ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ ngưng trong việc hướng về người ngoài để giao hy vọng. Chúng ta làm việc truyền giảng quy mô, chúng ta tiếp đón người trong nhóm nhỏ, chúng ta thăm viếng cá nhân, chúng ta hỗ trợ người việc đào tạo người hầu việc Chúa ở quê nhà và khắp nơi. Vì khi chúng ta giữ phần trong việc chia sẻ hy vọng thì Chúa ban cho chúng ta không đánh mất hy vọng như thời đại của chúng ta đang sống, mà chúng ta có dồi dào tin yêu và hy vọng. Cho nên mỗi người đừng có nào buồn và chỉ sống cho chính mình. Mỗi nhóm nhỏ đừng có bao giờ nghĩ rằng thôi tôi chỉ lo cho mấy người này thôi. Lúc nào cũng hướng về người khác cầu nguyện, cũng sẵn sàng tiếp đón một hai người đến với nhóm nhỏ của mình. Và đó là tình yêu đối với thế giới xung quanh khi chúng ta là người tin Chúa. Như vậy, để khôi phục lại hy vọng, chúng ta cần thứ nhất là dựa vào tấm lòng của Chúa, thứ nhì là chia sẻ hy vọng, và cuối cùng là một chuyện rất là thực tế mà tôi mong chúng ta nhớ chuyện này nhiều hơn hết. Tôi gọi đó là trao dồi phản xạ thiêng liêng. Sứ đồ Phaolô nói rằng mỗi khi nhớ đến anh chị em, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi. Có nhiều người bạn tôi nói rằng từ ngày có em về và họ sửa mấy câu nói phía sau trở thành những câu nói không vui trong gia đình. Từ ngày có những em về trong hội thánh, có những chú bác về trong hội thánh, thì hội thánh chúng ta đối xử, tiếp đón, nâng đỡ như thế nào? Đằng sau cái thái độ giàu hy vọng và tin yêu của sư đồ Phaolô đối với các tín hữu Philip là thói quen cầu nguyện cho các anh chị em với lòng vui mừng. Đó là phủ lấy tấm lòng của chúng ta, phủ lấy tấm lòng của anh em chúng ta với tình yêu của Chúa. Đức Chúa Trời có thể làm chứng cho tôi rằng tôi thương nhớ anh chị em bằng tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ biết bao. Câu số 8. Chúng ta có tin rằng khi chúng ta chân thành cầu nguyện cho một người khác thì từ từ tấm lòng của chúng ta đối với họ thay đổi không? Tôi xin hỏi lại, bây giờ có một người rất là khó khăn, mà nếu chúng ta lúc nào nhớ đến họ cũng cầu nguyện cho họ thì từ từ sẽ có sự thay đổi không? Tôi nói từ từ là sao? Là tại vì khởi đầu chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể là lại Chúa, xin Chúa phạt người đó đi. Chúa ơi, xin Chúa sửa người đó đi. Nhưng mà cầu nguyện từ từ chúng ta sẽ khác à. Chúng ta sẽ thấy tâm lòng của chúng ta đối với họ. Và chúng ta sẽ thấy có những điều mà có thể khơi dậy cái sự khích lệ cho họ. Khi tấm lòng của chúng ta đối với một người giống như tro tàn thì rễ đắng có thể bắt đầu manh nha. Mà khi rễ đắng bắt đầu manh nha thì lời cầu nguyện của chúng ta có thể giải tỏa những cái chất đắng đó. Khi chúng ta cầu nguyện cho một người thì khả năng hiểu biết người đó hơn, cảm thông hơn và chúng ta thấy vấn đề khác hơn. Chúng ta có thể thấy tiềm năng của họ khác hơn. Kinh Thánh nói rằng khi một người mới tin Chúa thì Ngài ban cho người đó có những ân tứ thánh linh. Mà trong truyền thống chúng ta có một số ân tứ thánh linh chúng ta không có được rõ lắm. Trong đó có lời nói khôn ngoan. Có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện cho một người với lòng chân thành, thì tự nhiên Chúa có thể cho chúng ta có những lời nói rất là khôn ngoan giúp cho người kia. Ân tứ tiên tri là ân tứ cũng bị hiểu lầm. Ân tứ tiên tri không phải lúc nào cũng tiên đoán. Có điều đó nhưng mà không phải nói chuyện giống như là thầy bói. Nhưng cái chữ tiên tri còn dịch là được dịch là ngôn sứ. Có nghĩa là nói lời giống như là sứ giả của Chúa. Lời nói đó có thể là lời nói cảnh cáo, nhưng mà lời nói cảnh cáo với lòng muốn gây dựng người đó. Có những khúc lúc thì lại khẳng định, xây dựng lòng tin và hy vọng cho người khác. Tất cả những điều đó, những ân tứ đó gắn liền với thói quen cầu nguyện. Khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho anh em mình thì chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ bớt đi những cái tán gẫu cạn cợt, không cần thiết, không có đúng chỗ. Câu hỏi rằng nếu như vậy thì thực tế bao lâu chúng ta mới cầu nguyện cho vợ, cho con, cho chồng, cho con? Sứ đồ Phaolô nói rằng mỗi khi nhớ đến thì ông cầu nguyện. Có thể chúng ta bớt la rầy, chúng ta bớt sửa lưng, nên chúng ta thêm lời cầu nguyện. Quý vị có tin rằng Chúa có thể làm phép lạ trong gia đình chúng ta không? Hội thánh nên là nơi bao phủ với nhau bằng tấm lòng của Chúa qua thói quen cầu nguyện cho nhau, thầm nguyện cho nhau. Tình người xung quanh chúng ta rất là khô hạn, hãy tưới mát nó với sự cầu nguyện cho nhau và với lòng vui mừng, với tình yêu mến. Tôi xin mấy anh em chiếu cho tôi một cái hình của một cái chậu bằng sứ bị bể. Thì người ta nói là khi xưa đó có những cái chậu rất là quý, khi bị bể đó thì người Nhật họ gửi đi qua bên Trung Hoa để hàn lại. Và bên Trung Hoa có những cái thợ rất là khéo, họ hàn lại bằng kim loại. Thì kim loại có thể hàn lại được mà nó xấu. Sau này khoảng thế kỷ 15 thì người Nhật bắt đầu một cái kỹ thuật họ thử là dát vàng trên đó và gắn trở lại. Và nó trở thành một cái kỹ thuật rất đặc biệt gọi là kintsugi. Nghĩa là những cái bình quý mà bị bể đó thì họ hàn trở lại mà không có dấu cái vết bể, vết hàn. Họ làm nó bằng vàng. Và nó trở thành được quý trọng đến nỗi có mấy cái bình nó không có bể nhưng mà ta đập cho bể rồi để làm. Câu hỏi: có những rạn nứt nào chung quanh chúng ta mà chúng ta cần ràng lại với hy vọng vinh hiển từ nơi Chúa không? Chúng ta không cần giấu những chuyện đó nơi cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta cần vàng của Chúa, cần ân điển của Chúa, cần ân tứ của Thánh Linh Chúa. để hàn lại những cái rạn nứt của cuộc đời anh em chúng ta, của các mối liên hệ trong gia đình của chúng ta, các mối liên hệ trong hội thánh. Nếu chúng ta quên hết mọi sự trong bài học hôm nay thì xin Chúa cho chúng ta nhớ hình ảnh này. Mà chúng ta có thể bắt đầu hình ảnh này bởi thói quen thầm nguyện cho nhau. Mỗi lần tôi nhớ đến chị em, tôi cầu nguyện với lòng hy vọng vui mừng. Amen.